Thanh Ngôn xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị nghe bản tin giờ đầu với một số sự kiện chính. Chính phủ liên bang thông báo tạm thời đình chỉ trục xuất công dân Afghanistan có visa hết hạn. New South Wales ghi nhận thêm 452 ca nhiễm coronavirus trong cộng đồng. Và trí thức Việt Nam kêu gọi chính phủ cứu trợ khẩn cấp vô điều kiện cho người dân. Sau đây là thông tin chi tiết. Chính phủ liên bang thông báo tạm thời đình chỉ trục xuất công dân Afghanistan khi visa của họ tại Úc hết hạn. Tổng trưởng di trú Alex Hawke nói rằng không có người Afghanistan nào đang ở Úc bị yêu cầu trở lại Afghanistan, trong khi tình hình an ninh ở đó vẫn còn nghiêm trọng. Ông cho biết các công dân Afghanistan hiện đang ở Úc bằng visa tạm thời sẽ được chính phủ hỗ trợ. Tuy nhiên, Thủ tướng Scott Morrison từ chối bình luận về việc liệu Úc có tăng cường tiếp nhận nhân đạo để cung cấp thêm chỗ cho người tị nạn Afghanistan hay không. Tôi tập trung vào tình hình rất tuyệt vọng đang tồn tại ở Kabul ngay bây giờ và bảo đảm rằng các hoạt động mà chúng tôi đang thực hiện thành công, rằng những người Úc tham gia vào các hoạt động đó đang thực hiện theo cách vừa bảo vệ an toàn của họ, vừa hoàn thành sứ mệnh. Vì vậy, chính phủ hiện đang rất chú trọng vào điều đó, đó là ưu tiên hoạt động ngay vào thời điểm này. Chính phủ liên bang đã cấp hơn 8.500 visa cho người Afghanistan theo chương trình nhân đạo của Úc kể từ năm 2013. Cũng liên quan đến tình hình ở Afghanistan, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã lên tiếng bảo vệ việc rút quân khỏi Afghanistan. Ông Biden nói rằng, hoạt động quân sự của Hoa Kỳ không bao giờ nhằm mục đích xây dựng quốc gia và tuyên bố chính phủ Afghanistan đã không thực hiện lời khuyên của ông để đàm phán một dàn xếp chính trị với Taliban. Ông Biden cũng thừa nhận rằng tình hình diễn ra nhanh hơn dự đoán, nhưng ông bảo vệ quyết định của mình.
I stand squarely behind my decision. After 20 years...
Tôi kiên quyết ủng hộ quyết định của mình. Sau 20 năm, tôi đã rất khó khăn để biết được rằng không bao giờ có thời điểm thích hợp để rút lực lượng Hoa Kỳ. Đó là lý do tại sao chúng tôi vẫn ở đó. Sự thật là điều này diễn ra nhanh hơn chúng tôi dự đoán. Vì vậy, điều gì đã xảy ra? Các nhà lãnh đạo chính trị Afghanistan đã bỏ cuộc và chạy trốn khỏi đất nước. Quân đội Afghanistan sụp đổ mà không cố gắng chiến đấu. New South Wales hôm nay ghi nhận 452 trường hợp mới nhiễm COVID-19 từ 152.000 cuộc xét nghiệm. Ít nhất 50 trong số các ca nhiễm mới đã lây nhiễm trong cộng đồng trong một khoảng thời gian. Nguồn lây nhiễm của một số trường hợp mới vẫn đang được điều tra. Bộ Y tế New South Wales cũng xác nhận một trường hợp mới tử vong trong 24 giờ qua. Đó là một cụ bà ở độ tuổi 70 chưa được chích ngừa, đang được điều trị tại bệnh viện Westmead. Thủ hiến Gladys Berejiklian cho biết 5.200.000 lượt tiêm chủng đã được thực hiện trên toàn tiểu bang. New South Wales đang trên đà đạt được và vượt mục tiêu triển khai 6 triệu liều vaccine vào cuối tháng 8.
That life will be much freer than what it is today once we get to 70%.
Cuộc sống sẽ tự do hơn nhiều so với ngày nay khi chúng ta đạt được tỷ lệ tiêm chủng 70-80%. Điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ hoàn toàn tự do. Điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ để cho virus lan tràn trong cộng đồng, cho dù số trường hợp của chúng ta là bao nhiêu. Nhưng cuộc sống sẽ tự do hơn so với hiện nay. Khi chúng tôi triển khai được 6 triệu liều vaccine vào cuối tháng 8, chúng tôi sẽ có thể xem xét về cách thức và những gì chúng tôi có thể làm trong tháng 9 và tháng 10 mà chúng tôi hiện không thể làm được. Bà Berejiklian nhấn mạnh rằng số ca bệnh dự kiến sẽ tăng lên trong những ngày và tuần tới và nhiệm vụ của chính phủ hiện nay là giữ cho mọi người không phải nhập viện cũng như là giữ cho bệnh nhân COVID-19 tránh khỏi trường hợp tử vong. Còn tiểu bang Victoria hôm nay báo cáo 24 trường hợp nhiễm COVID-19 mới tại địa phương từ hơn 30.000 cuộc xét nghiệm. 21 trong số các ca nhiễm mới có liên quan đến các điểm bùng phát đã biết, 11 ca đã được cách ly trong suốt thời gian lây nhiễm, nhưng có 3 trường hợp chưa rõ nguồn gốc. Thủ hiến Daniel Andrews nhấn mạnh thông điệp rằng xét nghiệm là chìa khóa để kiểm soát sự bùng phát của tiểu bang và tỷ lệ xét nghiệm hiện nay là chưa đủ cao. Tiêm chủng sẽ là cách mà chúng ta thoát khỏi tình trạng này về lâu dài. Hãy đi xét nghiệm ngay khi phát hiện các triệu chứng. Đó là cách để chúng ta thoát khỏi tình trạng này trong thời gian ngắn. Một lần nữa, chúng tôi yêu cầu bất kỳ ai có triệu chứng hãy vui lòng đi xét nghiệm. Trong khi đó, lãnh thổ thủ đô hôm nay báo cáo 17 trường hợp COVID-19 mới tại địa phương, với tổng số ca dương tính hiện đã lên đến 45 người, không có trường hợp nào phải nhập viện. Tại tiểu bang Queensland ghi nhận 2 trường hợp mới nhiễm COVID-19, trong đó có 1 trường hợp liên quan đến cụm trường học và đã được cách ly tại nhà, người còn lại được phát hiện trong khu vực cách ly khách sạn. Thủ hiến Anastasia Palaszczuk cho biết kỳ nghỉ lễ hội FK bị hủy gần đây của tiểu bang sẽ được dời sang ngày 29 tháng 10 nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng.
If you're at home and you're thinking about taking the family away.
Nếu quý vị đang ở nhà và dự định đưa gia đình đi nghỉ, hãy đi nghỉ tại địa phương và đến ủng hộ Gold Coast cũng như là các điểm du lịch trên khắp Queensland. Chúng tôi mong muốn cố gắng tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và ngành khách sạn của chúng tôi. Du lịch Gold Coast sẽ đưa ra một số ưu đãi tuyệt vời để thu hút mọi người đến đây. Và tất nhiên, chúng ta rất may mắn khi được sống ở thiên đường du lịch. Kỳ nghỉ mới được áp dụng cho các khu vực chính quyền địa phương của Brisbane, Scenic Rim và Vịnh Morton. Bà Palaszczuk cho biết, cảnh sát đã chặn 10.000 xe ô tô ở biên giới trong 24 giờ qua và hơn 1.000 xe đã được yêu cầu quay trở lại. Nhiều sĩ quan hơn sẽ đóng quân tại các cửa khẩu biên giới kể từ ngày hôm nay, 17 tháng 8. Tại lãnh thổ Bắc Úc, không ghi nhận trường hợp COVID-19 mới nào trong ngày đầu tiên của 72 giờ phong tỏa. Nhà lãnh đạo Michael Gunner cho biết 1.846 cuộc xét nghiệm đã được thực hiện vào hôm thứ Hai, tất cả đều có kết quả âm tính. Trước đó, một người đàn ông khoảng 30 tuổi từ Hoa Kỳ đã qua 14 ngày cách ly khách sạn ở Sydney, có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi rời khu vực cách ly, nhưng đã được xét nghiệm lại khi đến Bắc Úc và có kết quả dương tính. Hơn 300 người đã được xác định là có tiếp xúc gần với người đàn ông nói trên, bao gồm 32 người trên chuyến bay từ Sydney đến Darwin qua Canberra. Liên quan đến vấn đề biến đổi khí hậu, cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và là kiến trúc sư của Hiệp định Khí hậu Paris nói rằng các mục tiêu về khí hậu của Úc là chưa đủ. Trong bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về khí hậu, ông Ban Ki-moon kêu gọi Thủ tướng Scott Morrison chuyển trọng tâm của chính phủ liên bang và hướng tới mục tiêu giảm ít nhất một nửa lượng khí thải vào năm 2030.
The world is looking to Australia to take its place.
Thế giới đang trông đợi nước Úc khẳng định vị trí của mình trong cộng đồng quốc tế và nâng cao tham vọng quốc gia về khí hậu. Nếu không có hành động quyết đoán để giảm lượng khí thải, biến đổi khí hậu leo thang sẽ làm tăng tần suất và cường độ của các thảm họa. Úc có vị thế quan trọng để trở thành nhà dẫn đầu của năng lượng tái tạo toàn cầu. Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng và Môi trường New South Wales, ông Matt Kean, nói rằng thay vì than phiền về thách thức đối phó với biến đổi khí hậu, những người khác nên đưa ra một kế hoạch khả thi. Cũng liên quan vấn đề biến đổi khí hậu, Thượng nghị sĩ quốc gia Mark Canavan đã từ chối xin lỗi về một bài đăng của ông trên mạng xã hội. Khi đề cập đến việc phát thải khí nhà kính, ông Canavan đăng lên Twitter vào hôm thứ Hai với nội dung rằng có ai biết khi nào Taliban sẽ đăng ký thực hiện phi khí thải hay không? Bài đăng của ông Matt đã bị lên án rộng rãi. Các đồng nghiệp của ông trong chính phủ nói rằng việc liên kết chính sách khí hậu của Úc với bạo lực và sự nổi dậy của Taliban là không phù hợp. Nhưng ông Canavan nói với Sky News rằng ông không hối tiếc về những gì đã nêu ra.
It was meant to be provocative, and it has provoked.
Nó nhằm mục tiêu khiêu khích và nó đã kích động phản ứng. Bình luận nói về những ưu tiên đặt sai chỗ của chúng tôi, những gì đang diễn ra ở Afghanistan là một thảm họa nhân đạo, nhưng nó cũng là một thảm họa do con người gây ra. Tôi nhận ra một số người sẽ cảm thấy bị xúc phạm, và đó là điều không may trong thế giới mà chúng ta đang sống, nhưng tôi đang cố gắng cảnh tỉnh mọi người về điều đó. Các quan chức y tế New Zealand đang điều tra một ca mới nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Đó là một người ở Auckland và nguồn lây nhiễm vẫn chưa được xác định. Liên quan đến Việt Nam, các lãnh đạo của 90 nhãn hàng hàng đầu của Hoa Kỳ vừa lên tiếng kêu gọi Tổng thống Joe Biden tăng tốc viện trợ vaccine COVID-19 cho Việt Nam khi cho rằng quốc gia Đông Nam Á là chuỗi cung ứng quan trọng của Hoa Kỳ. Trong một bức thư chung gửi Tổng thống Biden, các giám đốc điều hành của các công ty và tập đoàn Hoa Kỳ đang có hoạt động sản xuất tại Việt Nam cho biết Việt Nam đang trải qua một đợt bùng phát COVID-19 nghiêm trọng, đặc biệt là ở phía Nam, và Hoa Kỳ là nơi tốt nhất để cung cấp sự hỗ trợ cần thiết. Trong khi đó, một số trí thức Việt Nam đang kêu gọi chính phủ đưa ra các giải pháp thực tế bên cạnh việc áp dụng thiết quân luật trong phòng chống dịch COVID-19. Tiến sĩ toán học nổi tiếng Nguyễn Ngọc Chu đã đưa kiến nghị trên trang Facebook cá nhân. Ông Chu đề nghị chính phủ có biện pháp cứu trợ khẩn cấp vô điều kiện cho người dân. Đề nghị của ông Chu được hàng ngàn người ủng hộ và góp thêm ý kiến, cho rằng chính quyền phải giải quyết nhanh việc này và số tiền cứu trợ khẩn cấp phải tới tay người dân càng sớm càng tốt. Tiếp theo là tin hối suất. Giá một út kim trên thị trường hối đoái chiều nay tương đương 73.07 xu Mỹ và 16.704 đồng Việt Nam. Và sau đây là dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Tư 18 tháng 8. Tại thành phố Perth, 1-2 cơn mưa, nhiệt độ từ 12 đến 20. Adelaide, mây rải rác, 7-17. Melbourne, nhiều mây, 7-16. Hobart, có chút mây, 7-14. Canberra, sáng sớm có sương giá, ban ngày trời nắng, nhiệt độ từ -2 đến 15. Wollongong, Sydney và Newcastle trời nắng cả ngày, nhiệt độ từ 8 đến 20. Brisbane có thể mưa 13-21. Cairns mây mù rải rác 19-27 và Darwin độ ẩm cao hầu như nắng, nhiệt độ từ 22 đến 33. Quý thính giả vừa nghe bản tin giờ đầu với các sự kiện chính. Chính phủ liên bang thông báo tạm thời đình chỉ trục xuất công dân Afghanistan có visa hết hạn. New South Wales ghi nhận thêm 452 ca nhiễm coronavirus trong cộng đồng. Và trí thức Việt Nam kêu gọi chính phủ cứu trợ khẩn cấp vô điều kiện cho người dân.